Ông trùm Phêrô Nguyễn Đích quê ở làng Chi Long, xứ Nam Giang, tỉnh Hà Nam Ninh. Cha mẹ ông là người rất đạo đức, thấy họ Chi Long xa nhà xứ thì đưa các con di chuyển đến làng Vĩnh Trị thuộc tỉnh Nam Định để được ở gần nhà thờ và nhà chung, vừa tiện việc xưng tội chịu lễ, vừa dễ giữ đạo hơn. Ông Đích thuở bé tên là Khiêm, lớn lên ở làng Vĩnh Trị, rồi kết bạn với người làng ấy, sinh được 10 con. Khi có cháu, người ta quen lấy tên cháu mà gọi ông, và vì ông già bạc đầu vừa có thế giá, vừa có nhân đức, nhất là nhân đức thương người, nên ai cũng kính nể, gọi là ông trùm Đích. Thực ra, ông không làm trùm giúp việc đạo trong xứ bao giờ. Ông hiền lành, thật thà và đạo đức từ khi còn bé, không hề xích mích với ai, chẳng bao giờ chửi rủa con cái hoặc nói năng nặng lời với vợ. Ai cũng biết ông trùm là người chăm chỉ làm ăn, giữ đạo sốt sắng, chưa ai gặp thấy ông chơi bời rượu chè cờ bạc bao giờ. Có người ở nhờ nhà ông làm chứng rằng gia đình cụ trùm Đích sớm tối thường họp nhau đọc kinh, vì cụ cho việc đọc kinh chung trong gia đình là việc cần thiết. Ông cũng làm gương cho vợ con mà đi xem lễ hàng ngày, nghiêm trang sốt sắng, rồi dục dã họ đi nữa chỉ để một hai người coi nhà. Ông còn chăm chỉ lần hạt kính đức mẹ và chịu khó ăn chay hãm mình. Năm nào, ông cũng ăn chay mọi ngày trong mùa chay cả. Nhà ông đông con, mà con nào cũng nết na sốt sắng vì được cẩn thận chăm nom giáo dục. Ông không dung túng nết xấu con cái mình. Dù khi con đã khôn lớn, có vợ có con rồi, mà ông trùm Đích vẫn coi sóc răn bảo kỹ càng. Đứa nào bướng bỉnh không ăn nhời thì ông sửa phạt. Nhờ vậy, các con ông lớn lên đều ngay thẳng đạo đức. Ông có hai con trai được phúc chịu khó vì Chúa, một người làm lý trưởng, quen gọi là ông Lý Thi, chịu tử đạo ở Nam Định năm thứ 11 đời vua Tự Đức. Còn người nữa, thường gọi là ông Phó Nhậm, cũng bị bắt năm ấy, bất khẳng khóa quá, phải phát lưu lên tỉnh Cao Bằng, rồi chết ở trên ấy. Khi lo việc dựng vợ gả chồng cho con cái, ông chọn những người tốt nết và ngoan đạo, nghèo cũng được. Ông đòi các con phải giữ phép tắc nết na, giữ đạo hẳn hoi và chăm học chữ nghĩa. Ông mời một ông thầy đồ đến ở hẳn trong nhà mình để dạy chữ nho cho các con, lại mượn thêm người đến ở giúp việc để các con ông có đủ thì giờ học hành. Còn ông thì khéo làm ăn và rất chịu khó, lại căn cơ mực thước, nên dù trong nhà nhiều người ăn như vậy mà vẫn hàng ngày dùng đủ, công giá người làm, ông trả sòng phẳng, không ai kêu trách ông điều gì. Bởi vậy, tuy là người đến ngụ cư, ông trùm Đích cũng được ở trong số đàn anh của dân làng Vĩnh Trị. Về sau, con trai ông làm lý trưởng, con rể ông là ông Lý Mỹ cũng làm lý trưởng. Ông trùm Đích có lòng kính mến các đấng các bậc trong nhà Đức Chúa Trời, thường năng giúp đỡ và tặng điếu vật dụng cho các thầy giảng và các chúng sinh, không tiếc của mình. Có một năm, làng Vĩnh Trị phải ôn dịch, trong chủng viện chết rất nhiều người. Các giáo hữu khá giả ở ngoài làng xin đón các chú các thầy về nhà mình để khỏi lây và chạy chữa thuốc men. Ông trùm Đích mời 8 thầy về chăm sóc thuốc thang đến khi khỏe hẳn. Đức cha Havazu muốn bù ít tiền ông đã tốn phí vì các thầy, nhưng ông nhất định không nhận. Đến thời cấm đạo ngặt, nhà chung nhà chàng phải tàn mát để ẩn tránh. Ông trùm Đích đã chứa tất cả các thầy chàng nhất trong nhà mình và lo cho họ ăn uống đầy đủ suốt 2 năm liền. Về sau, ông lại mời đức cha Hava, rồi 3-4 năm sau mời cả cha Jacobe V đến trốn ở nhà ông. Mặc dù biết đã có sắc chỉ của vua Minh Mệnh cấm chứa đạo trưởng và đồ đạo, ai bất tuân sẽ phải chết, ông cũng không sợ. Bởi vậy các đấng bậc tin cần ông và năng đi lại với ông, nhất là cha Năm thường coi ông như anh em ruột. Một nhân đức nổi bật của ông trùm Đích là nhân đức thương người, nhất là những người nghèo khó. Ông năng thăm viếng, an ủi và giúp đỡ, làm phúc của này vật khác cho họ. ông còn thương cách riêng những người mắc bệnh hủi, thường ra vào trại hủi khuyên bảo họ chịu khó vui lòng theo thánh ý Chúa. Vì vậy họ mến ông lắm, cậy nhờ ông lo liệu cho mọi sự. Họ cũng là những người đầu tiên gọi ông là ông trùm, sau có nhiều người khác gọi theo, dần dần thành tên thật. Thời kỳ cấm đạo thời vua Minh Mệnh, năm thứ 11, có cha Jacobe V, quê ở tỉnh Thanh Hóa, xuất thân từ chủng viện Vĩnh Trị, phải trốn ẩn nay đây mai đó. Vì cha là bạn thân của ông trùm đích, nên sau ông đón cha về giấu trong nhà mình. Khi ông Trịnh Quang Khanh là tổng đốc tỉnh Nam Định bắt được cha Năm ngày 11 tháng 3 năm 1838, thì cũng bắt cả ông trùm đích là gia trưởng chứa chấp đạo trường và ông Lý Mỹ là lý trưởng làng ấy. Cả ba cha con phải đóng gông giải lên tỉnh Nam Định rồi cùng bị giam với nhau. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đòi ông trùm đích ra công đường 4-5 lần, bắt khóa quá, dỗ ông bỏ đạo và khuyên ông rằng: ông đã già lão tuổi tác, con cái đông và trưởng thành cả rồi, có công ăn việc làm, có nhà cửa hẳn hoi. Ông hãy khóa quá mà về với chúng nó có hơn không? Lúc đầu, ông trùm đích nghĩ đến những hình khổ mà mình sẽ phải chịu vì đạo, thì cảm thấy sợ hãi và xem ra đã sờn lòng. Có người lo cho ông vì tuổi già sức yếu, liệu có chịu nổi cơn giông táp dữ dội này chăng? Còn cha Năm chỉ lo khuyến khích ông can đảm bền lòng chịu khổ vì Chúa. Ông Lý Mỹ, ông Lý Thi và tất cả các con ông cùng hợp ý với cha Năm mà an ủi bố, khuyên bố vững vàng xưng đạo và chịu khổ ít lâu thì được hạnh phúc mãi mãi, lại làm gương sáng cho con cháu cùng bồn đạo khắp nơi học đòi bắt chước. Họ thiết tha này xin ông đừng khóa quá để khỏi mang tiếng bỏ đạo mà làm gương xấu cho con cháu và liều mình mất phúc thiên đàng. Từ bấy giờ, ông trùm đích không hề lay chuyển, một lòng trung kiên với Chúa, bình tĩnh thưa với quan rằng: bẩm lạy quan lớn, các con tôi đã khôn lớn, tôi đã lo liệu cho chúng cả rồi, tôi không còn bận tâm gì về chúng nữa. Nhưng còn Chúa Trời là đấng đã dựng nên tôi và thương yêu gìn giữ tôi, có luật tự nhiên buộc tôi thờ phượng kính mến Chúa, không bao giờ tôi dám bỏ Chúa. Quan lớn xét tha cho tôi xin đổi ơn Ngài. Nếu quan lớn không tha thì thôi, xin đừng ép tôi nữa. Có một lần quan truyền khiêng ông trùm đích qua ảnh chuộc tội. Hai người lính khiêng hai đầu gông đến chỗ đặt ảnh thì hai người này dừng lại. Hai người lính khác kéo chân ông xuống đạp ảnh. Nhưng ông trùm đích co cả hai chân lên được, không chạm tới ảnh. Quan định đánh ông 2-3 lần, nhưng lần nào ông Lý Mỹ cũng xin chịu đòn thay cha. Vì thế, quan lại thôi không đánh nữa. Các quan nể ông tuổi già nên chỉ dọa nạt nhiều, rồi bắt ông đeo gông nhẹ và chịu đòn có một lần mà thôi. Ông biết mình ít phải chịu hình khổ, mà thấy ông Lý Mỹ phải tra tấn dữ quá thì thương con rể lắm. Ông gắng sức cầu nguyện nhiều hơn, giữ lòng đạo đức sốt sắng, đọc kinh tối sớm chung với các bạn tù, lại siêng năng đọc kinh riêng nữa. Hơn một tháng phải giam trong tù, ông được xưng tội nhiều lần và được chịu lễ ít là một lần. Ông dọn mình rất sốt sắng, có ý xin Chúa ban cho mình và mọi người đã phải bắt, được vững vàng chịu khó giữ đạo cho nên. Ông cũng chuyên lo thực hành đức bác ái mà chia sẻ cho các bạn tù cùng dùng chung của ăn và tiền bạc do gia đình mang vào cho ông. Các bạn tù ngoại giáo rất cảm phục tấm gương sáng ấy của một người theo đạo Jato. Các quan không còn cách nào khuyên bảo dỗ dành nữa thì lập án cho ông trùm đích sớ vào kinh xin vua xét. Nội dung bản án này như sau: tên Nguyễn Khiêm, khai năm nay 69 tuổi, quê ở làng Vĩnh Trị. Nó có cửa nhà vợ con tại đó. Nó theo đạo Jato từ thuở bé, quen biết đạo trưởng Mai Năm từ khi còn đi học và thường thấy đạo trưởng Năm đi theo Tây Dương đạo trưởng Jacobe. Sau khi vua ra sắc chỉ cấm đạo ngặt, đạo trưởng Năm trốn đi đâu, nó không biết. Mãi đến tháng 3 năm nay mới thấy đến xin chú ở nhà mình. Vì tình nghĩa quen biết đã lâu, nó bằng lòng cho chú. Đến ngày 11 tháng 5, các quan vây làng Vĩnh Trị thì bắt được đạo trưởng Mai Năm ở nhà nó. Tên Khiêm xin chịu tội, không dám phàn nàn. Chúng tôi đã đòi nó ra công đường, dỗ dành khuyên bảo hết cách, bắt khóa quá nhiều lần. Nhưng nó chỉ một mực thưa lại rằng nó theo đạo đã lâu nên dù phải chết cũng quyết không bỏ đạo. Vì vậy, chúng tôi xét tên Khiêm can tội rất nặng. Triều đình đã nghiêm cấm đạo Jato mà nó vẫn coi thường lệnh vua, cứ tin theo đạo ấy, không chịu bỏ. Đạo trưởng mai năm đến trú ở nhà nó chẳng đưa lên nộp cho quan, lại giấu trong nhà mình, không tuân giữ luật nước. Thế mà chúng tôi khuyên nó rất nhiều lần rồi, nó vẫn không chịu khóa quá. Tội nó đã rõ và nó cố tình không chừa. Chúng tôi luận cho nó phải trảm quyết để kẻ khác biết mà sợ. Vua Minh Mệnh Châu Phê y như án. Ngày 12 tháng 8 năm 1838, người ta điều ông Trùng Đích đi xử cùng với cha Jacobe Mai Năm và ông Lý Mỹ. Trên đường tiến ra pháp trường Bảy Mẫu ở ngoại thành Nam Định, ông Trùng bình tĩnh bước đi, nét mặt tươi vui. Nhưng vì già nua tuổi tác lại phải giam tù lâu ngày nên yếu sức lắm. Các quan cho hai người lính nâng đỡ hai đầu gông. Đến nơi xử, ông Trùng Đích quỳ xuống cầu nguyện. Một lúc sau, quan lên hiệu, lính chém đầu cha năm trước rồi chém ông Trùng Đích đứt đầu ngay sau nhát gươm thứ nhất. Ông Lý Mỹ phải xử sau cùng. Các con ông Trùng Đích đã cho mang sẵn quan tài gắn sơn đến nơi xử. Họ đặt xác ông vào, nhặt cả đầu cất vào đấy khiêng về làng Vĩnh Trị để trong nhà ông 5-6 ngày, rồi mời cha tới làm lễ quy lăng và làm phép xác. Dân làng Vĩnh Trị cùng bồn đạo các họ ở gần đấy kéo đến rất đông, sốt sắng rước xác vị tử đạo đi chung quanh làng cách trọng thể, rồi đưa về an táng trong vườn của ông ở trước cửa nhà. Ít lâu sau, con cái xây mộ ông ngay ở đấy. Đến năm thứ 11, đời vua Tự Đức, khi các quan vây phá làng Vĩnh Trị, thấy mộ xây thì nghi ngờ là có của cải giấu ở đấy nên truyền đào lên. Khi mở tấm ván thiên thấy có xác người thì họ bỏ đi. Con cháu ông Trùng Đích kể lại rằng họ thấy nước trong quan tài ông trong vắt như nước mưa. Về sau họ thu hài cốt của ông xếp vào tiểu mà đặt vào chỗ xứng đáng tại làng Vĩnh Trị, là nơi ông đã để lại biết bao gương sáng bằng đời sống đạo đức và cái chết tử đạo của mình. Cùng với cha Mai Năm và ông Lý Mỹ, ông Trùng Đích được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 phong lên bậc chân phúc ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị phong lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Lòng trông cậy vị thánh tử đạo này cầu bầu cho họ trong những lúc gian nan khó khăn, nhất là những khi phải hy sinh nhiều để trung thành giữ đạo Chúa. Gương sáng của ông Trùng Đích là một trong những nguồn tiếp sức mạnh cho các giáo hữu bình tĩnh vui lòng chịu khó vì Chúa, vững tin mình sẽ được Chúa đón nhận như lời phúc âm thánh Matthew đoạn 10 câu 32 đã ghi rằng: ai nhận thầy trước mặt người đời thì thầy cũng nhận kẻ ấy trước mặt cha thầy trên trời.